先跟讲给你，大家好，早，good morning, everyone. Today happens to be April Fool's Day, and also the day that we do the Great Compassion Repentance. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Tư, gọi là ngày của mấy người khờ khạo. The Westerners, I don't know if they have this tradition here in the U.S., but when I was in under the French influence, this is the day is called the Fish of April, meaning that Poisson d'Avril, Fish of April, literally Fish of April, meaning it's a day where they play tricks on each other to make a fool of the others, especially of the people that you know. Hồi mà tôi ở trong cái hệ thống mà người Tây đó, thì ngày là ngày đầu tiên của tháng Tư, gọi là ngày ngày cá tháng Tư. Có nghĩa là ngày hôm nay là ngày mà mấy người người Tây người ta đùa cợt với nhau. Chẳng thấy đi ta vẽ hình con cá, xong treo sau lưng người ta. Sau lưng với người khác thì người khác không biết, thành ra người khác đi đâu cũng sau lưng có con cá dính ở sau, thành ra người ta chế nhiễu, ta cười khúc khích, mà mình biết tại sao người ta cười mình. So what happened is the Frenchman would then draw and cut out a fish, picture of a fish, and then they have some tape, and they tape it on the back of someone, and that person would walk around with some kind of fish and not knowing that they're carrying a fish. So people keep on laughing at them, they have no clue why they're laughing at them. So people make a fool out of you. Thành ra cái truyền thống như vậy là đi làm chọc người ta. And in fact, it's somehow it's related, connected to the fact that we are doing a repentance dharma today. Cái truyền thống nó cũng có duyên với là cái tại sao chúng ta có pháp sám hối ngày hôm nay. Because the repentance concept is about knowing that we're doing something wrong, we did something wrong. Có liên quan pháp sám hối, tại vì cái pháp sám hối là cái pháp mà thú nhận rằng, nhận thức được rằng chúng ta có những cái sự sai lầm, đã làm những sự sai lầm. Thì bây giờ chúng ta muốn sám hối để xóa những cái nghiệp đó. And now we are repentant, and we wish to repent, and so that we can eradicate these retributions. Nếu mình biết thành tâm mà sám hối á, thì những cái nghiệp nó có thể bị xóa được xóa. If you are truly sincere in your repentance, you can really eradicate the offenses you created. Okay. So also today, since we all came here to practice repentance, we should also try to spend the rest of the day with a mind of humility. It's consistent with the mind of repentance. Chúng ta vừa sám hối xong, thì tôi đề nghị với quý vị ngày hôm nay, cái ngày còn lại đó, chúng ta phát cái tâm là biết khiêm tốn. Cái tâm khiêm tốn là cái tâm nó phù hợp với cái tinh thần sám hối. Mình biết mình có những cái sai lầm, thành ra mình biết khiêm tốn, cũng bớt cái ngạo mạn đi. So we know that we have faults, we have character flaws, and therefore we should become more and more humble and not be so full ourselves. Okay? Any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? It's the mind humility is the mind that recognizes that we should not be so sure ourselves. Cái tâm người khiêm tốn là cái tâm người không nên tự tin, quá tự tin. Okay? Because we tend to be arrogant and overconfident because success comes to us easily. Khi chúng ta tự tin và cái kiêu ngạo, tại vì sự thành công nó đến với chúng ta nó dễ dàng. Sometimes it's important to regularly practice repentance, regain our balance. Thành thánh chúng ta nên thường xuyên sám hối để mà bớt cái quá tự tin, bớt cái kiêu căng đi. In particular, when bad things happen to us, nhất là khi có những cái chuyện mà nó không hay nó xảy ra, có những chuyện không tốt nó xảy ra. Instead of becoming angry or upset, we should instead become humble and recognize that bad things happen to us is a retribution for our own bad past deeds. Những cái chuyện mà không hay nó xảy ra thì chúng ta nên có thái độ đúng. Thay vì mà nổi giận, thay vì mà chán chường, thì chúng ta nên hiểu rằng cái chuyện không tốt nó xảy ra là tại vì trong quá khứ chúng ta tạo nghiệp, thì bây giờ chúng ta phải chịu cái quả đó. Okay. Instead of getting angry at someone, blaming it on someone else, we should reflect on ourselves. Thay vì mà trách người khác, thay vì nổi giận người khác, thì chúng ta nên tự kiểm điểm lại, nó đã làm cái gì sai. You should check ourselves. What did we do? What are we doing recently wrong? That's incurring, that's opening the door to all these obstructions, all these difficulties. Okay? Thành ra khi mà cái chuyện nó không hay nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải tự kiểm điểm đấy. Hỏi từ này gần đây đó, chúng ta đang làm, họ đã làm cái gì mà nó không đúng, làm gì sai quấy, để nó mở cửa cho những cái sự cái nghiệp cũ nó bỗng nhiên nó tới ào ạt để làm khó làm dễ chúng ta. You know, that's cultivation, đó là tu hành. Tu hành nó không phải cái chuyện phải làm gì xa vời đâu. That cultivation is not something that is abstract. It's about checking ourselves. Tu hành là mình tự kiểm điểm. Cultivation is about being aware of the circumstances and checking ourselves. Tu hành là mình cái người tu hành là cái người mà khi nào cũng ý thức được cái hoàn cảnh của mình và mình được kiểm điểm lại. Okay. The Chinese have a saying, người Hoa có một cái câu, they say that when you see the sages, you aspire to be the same as they are. Người cũng có cái câu, ta nói là nếu như chiến sư chỉ. Does it sound familiar? You think? Qian sheng, something like shu ji, ji the equal. Qian sheng, sheng ren the sheng. Xian sheng the sheng. Qian e, zi sheng. So the Chinese, I was saying, I don't remember Chinese exactly, but it basically says that when you see the sages and the worthies, you aspire to be the same as they are. Cái người Hoa có câu gọi là thấy cái người thánh hiền á, thì mình muốn được giống như người ta, được ngang hàng người ta, cùng như người ta, cùng với trình độ người ta. Tôi muốn vươn lên. In other words, when you see the sages and the worthies, you want to aspire to ascend to the same level as they are, okay? Whereas when you see the evil, ngược lại, khi mình thấy những người ác, thì mình tự kiểm điểm lại. When you see the evil, you check upon yourself, you look upon yourself. You don't condemn them, you don't judge them. Thấy người ta ác, đừng có phán xét người ta, đừng có khinh bai người ta, đừng có chê bai người ta. When you see the evil or bad people, don't judge them, don't pass judgment, don't look down upon them. Okay, instead look at yourself. Ngược lại, nhìn hồi quang phản tứ, tự nhìn lại bản thân mình có gì sai như họ, cái sai của họ mình có là không. You look at yourself and say, that evil that I'm seeing, do I have it or not? Okay, that is cultivation. Đó là tu hành đó. Okay, so cultivation is something we can do all day, because that's what we do. Cultivation is about being aware of the environment and looking at yourself. Yeah. Am I? Do I have those flaws? When you look at people's character flaws. Thành cái người tu hành, người biết tu hành là cái người không có gì làm gì mà trừu tượng đâu. Người tu hành là cái người mà khi mà nhìn người khác đó, mà thấy người ta xấu, người ta tốt thì mình muốn bắt chước người ta. Mà thấy người ta xấu thì mình tự xét, mình coi thử mình có xấu người khác hay là không. Và nhất đó, mình không có phán đoán người ta, mình không có khinh bài người ta, mình không có chê bài người ta. So cultivators are the one that the ones that do this constantly. They look and aspire to be as worthy, as wise as the worthy and the wise ones. And when they see the evil ones and the bad people, they don't judge them. They don't pass judgment. They don't blame them. They don't get angry at them. They don't reject them. Instead, they examine themselves. They do introspection. They say, do I have these character flaws that I'm seeing? Okay? Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? You see, this is the spirit of Buddhism that Shakyamuni Buddha brought to our world. Đây là cái tinh thần của Phật giáo mà Đức Phật Thích Ca đã đem lại cho cái quả ta bà này. Okay? Buddhism is in how we behave. It's not about how we talk or what we understand. It's what we do with ourselves. Cái Phật giáo là không phải là cái trong cái kinh điển và trong cái lời nói, mà Phật giáo trong cái hành động của chúng ta. Okay. Cái người hiểu Phật giáo là cái người biết cách cư xử. Those who understand Buddhism are the one who understand how to behave. All right. That brings him to mind. This is how the Buddha behaved. Quay ngược lại câu chuyện lại. Là một kể là cái chuyện nó ngắn thôi, là cái cách mà Đức Phật cư xử của Đức Phật ra sao. I heard this story, a version of this story a long time ago when I first became a novice monk. Cái đây lâu rồi, gần 20 năm trước, lúc tôi mới xuất gia đó, làm sa di đó, thì nghe câu chuyện này. And I didn't quite like that version for some reason. Hồi đó nghe mà thấy không có gì nó chọn chọn tai, mình không thích lắm. And then recently I read another version of that story and I like it better because it makes more sense. Lần sau này gần đây có người đọc lại một cái câu chuyện như vậy, nhưng đều viết khía cạnh khác, nên tôi thấy nó còn có lý hơn, nên muốn kể lại quý vị nghe. Back then the Buddha was very Shakyamuni Buddha. After he became a Buddha, he very well known and well respected. Hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo rồi đi hoằng pháp á, thì rất được nổi tiếng, rất được nhiều người tới khen ngợi và cung kính và cúng dường, nhất là bị những cái vị vua đó tới cúng dường rất là nhiều. In particular, there used to be a lot of kings who would come and make offerings and honor the Buddha themselves. And in doing so, those kings then would disregard and look down upon their externalist teachers that they used to revere. Vì vua đó lúc trước đã theo mấy vua ngoại đạo, thành vì bây giờ theo Phật rồi đấy, thì mấy vị vua đó mới quay thường, mới lơ là mấy cái vị thầy mà ngoại đạo lúc trước. Okay. So these externalist teachers were very, very upset. And so they were think of ways to get back at the Buddha and destroy his reputation. Thành mấy cái vị thầy ngoại đạo đó rất rất là bực tức, rất là ganh tị, mới tìm ra đủ mọi cách để mà trả thù, để mà phỉ báng Đức Phật, để bêu xấu Đức Phật, nhào báng Đức Phật. And there used to be a very pretty lady who came to the externalist temple to worship and ask them, what can I do to support you? What can I do to help you? Hồi đó có một cái vị thí chủ đó rất là xinh đẹp, trẻ xinh đẹp, mới tới cái chùa ngoại đạo đó, mới để mà sùng kính ngoại đạo và hỏi mấy thầy ngoại đạo là con có thể làm gì để giúp mấy thầy được, để ủng hộ cho mấy thầy được, nói cho con biết. So these externalists said, you know, you can help us by helping us getting back at the Buddha. You can come up with a way to give the Buddha a bad name so that we regain the king's favors. Mấy vị thầy ngoại đạo mới nói là con thực sự muốn ủng hộ thầy á, thì con nên tìm một cái phương pháp nào để mà làm xấu Đức Phật, để mà Đức Phật mang tiếng. Thành ra mấy vua mới trở lại, mới sùng kính mấy thầy lúc trước. So the lady thought about it for a while, and she came up with a plan. Cái cô đó mới nghĩ thời gian, mới nghĩ cái mưu. So she would come to the temple early in the morning. Thành mới buổi sáng sớm tới chùa của ngoại đạo đó. So the other people would ask her, what are you doing coming to the temple this early? Thành mấy người khác mới thấy cô tới chùa mới ngoại đạo đó sớm như vậy, mới hỏi, mới thắc mắc là, ủa, tại sao cô tới mấy chùa sớm làm cái gì vậy? She says, what is it to you? I'm coming and going. Mind your business. Thành cô đó mới nói là, quý vị sao mà tò mò dữ vậy? Chuyện đi đứng của tôi là chuyện của tôi, sao hỏi làm cái gì? And then that only made people more curious. You know how people are. Nói trả lời như vậy rất khéo léo, tại làm như vậy khiến mấy cái người ta nó càng tò mò hơn nữa. Hỏi em trả lời thì không sao, không trả lời người ta khó chịu, ta thắc mắc là chắc có gì giấu giếm. So they thought she had something to hide, because they kept on paying more attention to her. And then so they started paying more attention to her coming and going. Then họ tò mò và ngày càng chú ý tới cô này đi đứng ở đâu, đi tới đâu. And then she started going to the Buddha's temple. Bắt đầu cô mới chuyển qua tới chùa của Phật. So these people watched her and knew that she was going to the Buddha's temple. Then họ biết là cô này bắt đầu tới chùa của Phật ở. And then she would find excuses to stay late at the temple. And would leave very late. Yeah. Rồi mấy cô mới kiếm cớ để mà ở lại chùa của Phật rất là trễ, đêm tới đêm luôn. Rồi xong rồi mới lật cật đi, mới đi về. And then she would leave after darkness fell. And so people ask her, why leave the temple this late, this dark? Người ta mới thắc mắc hỏi tại sao cô làm gì mà rời cái chùa của Phật mà tối như vậy. So she says, oh, I was spending time in the Buddha's fragrance room. Thì nói cô mới trả lời nó là hồi trước là tôi bận rộn tới đang hầu chuyện với Đức Phật ở trong cái phòng hương phòng của Phật. Because the Buddha's quarters is known to be the great fragrance room, because you enter the Buddha's room, it is like filled with fragrance. Hồi xưa cái phòng Phật ở đó, và cái phòng hương, là tại vì quý vị vào cái phòng Phật ở có một cái mùi hương nó rất là thơm, rất đặc biệt. Ok, vẫn có chỗ nào có được. And đó không phải vì đốt hương vậy, mỗi cái phòng nó có mùi thơm đặc biệt như vậy. You know, the Buddha's room is fragrant not because they were burning incenses. There's no incense in the Buddha's room. Most likely it's because heavenly spirits were making incense offerings to the Buddha. That's why the room is so filled with fragrance. Hồi xưa chắc là tại vì từ đó mấy cái thiên thần cái cõi trời đó, ta biết Phật ở đó, thành họ tới cái phòng của Phật, họ cúng hương, thành cái phòng Phật nó rất là thơm, thơm cách hay lắm, cái mùi cách kỳ diệu. And so the people said, so the people found out that she was spending time, believed she was spending time with the Buddha. And then a few months later, she would put some clothing under her more, some padded her belly with a little bit more clothing, okay, and came to the Buddha's lecture. Rồi vài tháng sau, cô đó mới đồn vài cái áo ở dưới cái áo trong, đồn cái áo dưới cái áo của cô. Xong tới đại chúng trong Phật đang giảng kinh đó, mới nói là and then she asked the Buddha a question, hỏi Đức Phật câu hỏi, nói là Gautama, why is that? You have your pleasure with me, and you are not giving me, you're not taking care of me. Nói là tại sao Đức Thế Tôn đã vui chơi với tôi mà bây giờ không lo cho tôi, không lo lắng cho tôi. You took care of your disciples, lo cho đệ tử. You have plenty of offerings from the Buddha, from the kings. Có ngài đã có đầy đủ cúng dường cho các vị vua và quan. You have offerings from that number one concubine from the king. Được cung phi mà sủng ái nhất của vua đó tới cúng dường. And you took care of your own son. Ngài cũng dạy dỗ cho con. Why aren't you taking care of me? Why are you neglecting me? Hỏi tại sao Đức Phật lại bỏ bê tôi. You know what the Buddha said? Đức Phật nói sao? The Buddha said nothing. Đức Phật không nói gì hết. Okay. And so went on like that for a while. Thành cô nó lâu tới nói xấu, biểu xấu Phật như vậy tất cả mọi người trong đại chúng. Phật hoàn toàn nói một cái gì hết. And then comes around the eighth and ninth month, she would pat the belly with some wood stuff so that it looks even bigger. Và tới khoảng tháng thứ 8, tháng thứ 9 thì cô đó mới đồn cái bụng, dùng gỗ để mà đồn cái bụng, lấy dây cột gỗ. So she would tie up some wood pieces with some cord and underneath her clothes, so that her belly looks bigger, and she would come to the Buddha's great assembly, a Dharma assembly, and address the Buddha. Then đồn cái gỗ dưới áo, cột cái gỗ dưới áo, xong tới cái đại hội của Phật để mà nói với Phật nghe. He says, Gautama, okay, are you sure you don't want to take care of your own child now? He's about to be born. Cô mới nói la oang, cô nói là này Gautama, không biết cái tiếng Việt Gautama là gì á, quả đàm á, tôi quên cái tên Việt rồi. Không ai biết tiếng Việt hả? Cái Đức Phật có cái tên, cái dòng của ngài là Gautama đó. So nói là này Gautama, Cô Đàm, nè ông Cô Đàm, mà ông nhất định không chịu lo cho con ông này đây phải không? Cái bụng nó tè đi phùng thường này. So the Buddha said nothing. Bậc Phật nói. And then Shakra, who is present in the great assembly. Lúc đó Đế Thích là vị vua trời của tầng trời thứ nhì của dục giới đó, là ông đó vua Đế Thích là vua trời đó rất thích tới nghe Phật giảng pháp, mỗi lần Phật giảng pháp là tới nghe Phật giảng. So Shakra, who is the king of the 33, who has been listening and coming to the Buddha's lecture for all this time now and witness all of that, và tới nghe giảng kinh Phật, mỗi lần Phật giảng kinh là ông Đế Thích này đã bỏ hết tất cả tới để nghe Phật giảng kinh, thành đã chứng kiến được cái sự bêu xấu của cái cô này với Đức Phật, mà thấy Đức Phật cả bao nhiêu lâu không nói vậy. So he witnessed, he saw that how the Buddha reacted to all this slandering of him, and how the Buddha wouldn't react to it. But Shaka got fed up with it. Thành đều Đế Thích nổi giận lên, chịu đựng nổi nữa. Đế Thích chịu đựng nổi nữa, mới dùng mới biến thành con chuột. So he transformed himself into a mouse, and he crawled under the lady's robe and gnawed at the rope that she was holding or was used to hold the wood pieces. Then Đế Thích mà thành con biến thành con chuột mới chuông vào trong bụng cổ, trong áo cổ, xong rồi lấy cái răng chuột mà nhai cắn cái dây mà hộ chuông cô để mà dùng để mà cột cái mấy cổ đó. So the rope was cut off and the wood pieces fell down the floor and showing that her tummy is not even, she's not even pregnant. Thành cái gỗ nó rớt xuống loạng choạng, xong rồi mới tất cả mọi người mới thấy rằng cái cô đó là không thật sự không có bị ngay nghén thai gì hết. Yeah. And that's how she was very embarrassed and she ran away. Yeah. Cái cô đó mất mặt quá, mất cỡ quá, phải bỏ chạy. And that's the story there, that version of the story to me is more accurate of how the Buddha would react to the circumstances. Cái chuyện tôi mới kể cái vị đó, nó tôi tin là cái chuyện nó có lý hơn, tại vì cái pháp mà Phật tu, Phật dạy chúng ta tu như vậy. Okay. Meaning that the Buddha is teaching us that when we are slandered, don't justify yourself. Đức Phật dạy ta cái pháp mà Ngài Tinh Hoa, Ngài nhắc lại chúng ta đó. That's what my master, Master Shenhua, reminded me, us constantly. Don't justify yourself. Không có đính chính. Okay. When you're slandered, when people slander you and libel you and accuse you of this or of that, or blame you, you don't justify. Thành ra cái pháp mà Phật dạy á, là người ta có làm gì người ta nói nó xấu mình, ta phỉ báng mình, ta người ta đổ tội cho mình chỉ im lặng, mình nói. Okay, that's what you do, you endure it. Tại sao như vậy? Why is that? Because when you patiently endure it, then you are doing a form of repentance. Khi quý vị mà im lặng mà chịu đựng như vậy là quý vị đang sám hối. Quý vị mà đính chính, quý vị đang đấu tranh, đấu sám hối. When you justify yourself, you explain yourself, then you're fighting, you're not repenting. Okay? Nghe hiểu không? This is something that is not clear to people. Why is that? We are not supposed to explain ourselves, to justify ourselves, even though, well, we are innocent, even though people, the accusers are wrong, because that's how you're supposed to react to injustice. Okay,
cái đó là cái mà quý vị phải hiểu là cái Phật pháp, cái tinh thần Phật pháp nó khác cái thế gian pháp vậy đó. Là khi mình bị oan uổng, mình bị nghi ngờ đó, mình chỉ im lặng, mình chịu đựng thôi, chứ không có đấu tranh, không có đính chính gì hết. Okay.
And so you notice in the story that the Buddha endured it repeatedly. Quý vị thấy câu chuyện nó có ý nghĩa lắm, mà tại Đức Phật á, một cái vị Đức Thế Tôn, một cái vị được bao nhiêu người sùng kính, kính ngưỡng như vậy, mà chỉ im lặng, chịu đựng, cứ chịu đựng một cái cô kia bêu xấu, nhưng mà cứ chịu đựng, không có nói một tiếng, không có làm một bất cứ một cái gì hết. So the Buddha would endure the insult, endure the slander without doing anything. Okay? it is the Buddha's disciples who cannot take it anymore and they would react.
Thì có khi có đệ tử Phật mới chưa hiểu cái pháp, thành ra như đế thích đó, nổi giận nên mới có phản ứng rồi. Còn Đức Phật không thôi, hoàn toàn có phản ứng.
So Shakra himself couldn't take it anymore. He got so upset. He got fed up with it. That's why he reacted to it.
Okay? So
that's the difference between the people who understand the spirit of Buddhism versus the people who have yet to understand the spirit of Buddhism.
Cái đó là sự khác biệt giữa người mà có hiểu cái tinh thần của Phật giáo là sao với cái người chưa hiểu được cái Phật pháp.
Okay? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? It's one of the hardest things to do when you're innocent and people keep on bad-mouthing you. And the Buddha says, just be quiet and take it.
Thành cái mà khi khó khăn nhất là khi mà mình vô oan mà vô tội, mình oan uổng mà người ta cứ bêu xấu mình hoài. Đức Phật dạy chúng ta chỉ im lặng thôi, nhận nó đi, dùng cái cơ hội đó để mình tập cái pháp nhận.
So the Buddha says patiently endure it. Use the occasion to practice patience. Okay? All right. If you have no questions or comments, then we can end the Dharma talk here and do the lunch offering.
Cái vị hôm nay có ý kiến thắc mắc gì, muốn có chuyện gì để bàn, thì chúng ta có thể ngừng lại ở đây để mà cúng ngọt.
Okay. Now, we are doing the 49 day for Helen and Ruching's mother, right? So you should take the opportunity to come up to the altar and offer food and talk to her, advise her to drop everything and go to the Pure Land. Okay? Is it possible? Would you like to do that since you made the offer to come? Just come up and talk to her. Make sure you do that. Okay. Make sure you do that because it reinforces the message that she should go there quickly. Okay. Drop everything. Go there, and she'll be much, much happier. Okay. Right. Okay. Let's stop here.